Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington. Ban Việt ngữ và Thanh Trúc kính chào quý thính giả. Quý vị đang đến với buổi phát thanh từ 9 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, truyền đi trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Hôm nay, thứ Sáu, ngày 21 tháng 10, 2016, hiện tượng Phan Anh trong việc đóng góp và kêu gọi giúp đồng bào tại vùng lũ lụt miền Trung. Khi chính sách sai lầm được tận dụng, có sự liên hệ nào giữa Tôn Hoa Sen và Ban Tuyên giáo Trung ương? Toàn cầu hóa cần cả dân chủ hóa là những đề tài thời sự cập nhật của chương trình phát thanh hôm nay. Nhưng bây giờ và trước hết vẫn là bản tin chi tiết tối thứ Sáu, ngày 21 tháng 10, 2016.
Chiếm Thi và Cát Linh xin gửi đến quý vị phần tin chi tiết. Ba tàu chiến Trung Quốc hôm nay lần đầu đến cảng quốc tế Cam Ranh của Việt Nam. Truyền thông quốc tế dẫn nguồn từ Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa cho biết, ba tàu chiến Trung Quốc sẽ neo tại cảng quốc tế Cam Ranh cho đến ngày 26 tháng 10. Suốt thời gian lưu lại tại đó, 750 thành viên của ba chiến hạm Trung Quốc sẽ có những hoạt động chung với Hải quân Việt Nam. Chuyến thăm của ba tàu chiến Trung Quốc đến cảng quốc tế Cam Ranh của Việt Nam diễn ra vào khi hai nước đang có tranh chấp lãnh hải tại khu vực Biển Đông. Cảng quốc tế Cam Ranh được mở cửa vào đầu năm nay, được nói tách với những căn cứ quân sự cũng tại vịnh Cam Ranh. Đây là một vùng nước sâu chiến lược mà trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, quân đội Hoa Kỳ từng đóng ở đó. Từ năm 1979 đến năm 2002, Nga cũng thuê Cam Ranh làm căn cứ quân sự ở nước ngoài.
Việt Nam và Campuchia hoàn thành hơn 80% khối lượng công tác phân giới cắm mốc trên toàn tuyến biên giới giữa hai phía. Đây là thông tin được Ủy ban Liên hợp về phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia đưa ra tại cuộc họp vừa kết thúc hôm qua tại thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin từ cuộc họp bắt đầu từ ngày 18 tháng 10 còn cho biết, hai phía đồng ý cử nhóm công tác đặc biệt Việt Nam-Campuchia gặp nhau vào tháng 11 tới đây để xác định vị trí chính xác trên thực địa của bốn cột mốc tại các tỉnh Đắk Lắk, Mondulkiri, Tây Ninh, Svay Riêng. Đường biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Campuchia dài 1.137 km.
Tân đại sứ Pháp tại Việt Nam, ông Bertrand Lothaire, hôm qua trong cuộc họp báo tổ chức ở Hà Nội, nêu ra bốn ưu tiên cho nhiệm kỳ làm việc tại Việt Nam. Đó là hoạt động thúc đẩy quan hệ kinh tế, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, đấu tranh chống biến đổi khí hậu và đưa nước Pháp đến gần hơn với thế hệ trẻ Việt Nam. Ông Tân Đại sứ Pháp khẳng định hợp tác quốc phòng là một trong những ưu tiên trong quan hệ giữa hai quốc gia Pháp-Việt. Ông cho biết Pháp mong muốn đồng hành với quân đội Việt Nam trong quá trình hiện đại hóa trang thiết bị, đẩy mạnh giao lưu, đào tạo quốc phòng cũng như ủng hộ Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Pháp và Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2013.
Hội đồng Liên Tôn Việt Nam gồm đại diện các đạo Cao Đài, Công giáo, Phật giáo, Phật giáo Hòa Hảo và Tin Lành hôm qua ra kháng thư bác bỏ dự luật tín ngưỡng tôn giáo mà theo kế hoạch sẽ được Quốc hội Việt Nam khóa 14 thông qua tại kỳ họp thứ hai hiện diễn ra ở Hà Nội. Kháng thư do 27 vị chức sắc của bốn tôn giáo vừa nêu ký tên nói rõ, mọi giáo hội đều là những tổ chức xã hội dân sự độc lập và mọi tín đồ đều là những công dân bình đẳng. Họ có quyền và nghĩa vụ như mọi tổ chức và mọi công dân khác. Những quyền và nghĩa vụ này được xác định trong hiến pháp và các văn bản dưới luật hình thành theo tinh thần tự do dân chủ, phù hợp với các công ước quốc tế về nhân quyền. Những vị chức sắc tôn giáo ký tên vào kháng thư cho rằng, một luật riêng cho các giáo hội và các tín đồ là không cần thiết. Chánh trị sự Hứa Phi, chức sắc của đạo Cao Đài, ký tên vào kháng thư có ý kiến.
Từ trước tới giờ, đối với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, người ta ra rất nhiều cái văn bản, rồi cái dự luật, cái nghị định này kia, mà mỗi lần người ta ra, tất nhiên là có một cái cơ hội người ta đặt siết chặt tôn giáo nữa. Tôi nghĩ nếu sắp tới đây mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam mà có thông qua cái dự luật về tôn giáo đó, thì cũng thêm phần như vậy là người ta đàn áp tất cả những cái tôn giáo trong những cái cơ chế là xin cho với người ta áp đặt toàn bộ cái quyền cai trị của người Cộng sản lên tôn giáo đó.
Gần 200 công nhân nước ngoài làm việc tại Đài Loan, trong đó có một số người Việt, hôm nay tập trung trước tòa nhà Quốc hội Đài Loan ở thành phố Đài Bắc, kêu gọi các vị dân cử bỏ phiếu bác bỏ điều luật buộc công nhân nước ngoài làm việc tại đảo quốc này 3 năm phải xuất cảnh một ngày, mà họ cho là phi lý và bị môi giới lạm dụng. Đây là điều 52 trong luật giao dịch của Đài Loan. Anh Nguyễn Đức Huy, một trong những người tham gia cho biết thông tin liên quan như sau.
Ngày hôm nay vì là áp lực từ ngày 2 tháng 10 vừa qua, ngày 2 tháng 10 thì đã có rất là nhiều người lao động nước ngoài đã biểu tình, thu hút hơn 3.000 người. Cho nên là chịu những cái áp lực đó, ngày hôm nay các dân biểu quốc hội bàn thảo thông qua. Bên cạnh đó thì ngày hôm nay phía môi giới họ đã nghe cái tin như vậy, cho nên là họ cũng điều động rất là đông người đến trước cổng quốc hội họp báo. Thì bên các tổ chức phi chính phủ, các cái công đoàn họ đứng về cái quyền lợi của người lao động thì họ cũng tổ chức mấy cuộc họp báo để nhằm ủng hộ và những cái dân biểu ở bên trong sớm thông qua cái luật đó.
Điều luật đó đã được các vị dân biểu hủy bỏ theo như nguyện vọng của những người lao động nước ngoài ở Đài Loan, anh Huy thông báo.
Các dân biểu họ đã thông qua, tuy nhiên thì đang còn cần phải chờ thêm một cái thời gian nữa để Tổng thống ký quyết định đưa vào thực hành.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, ông Ramon Lopez, Bộ trưởng Thương mại Philippines cho hay Manila vẫn tiếp tục hợp tác với Hoa Kỳ trong các lĩnh vực thương mại và đầu tư. Nói với đài truyền hình quốc tế CNN, ông Bộ trưởng Thương mại Phi nhấn mạnh, chính phủ nước ông chỉ giảm thiểu sự phụ thuộc quá mức vào Mỹ, nhưng không bỏ quan hệ thương mại, đầu tư đang có với Hoa Kỳ và phương Tây. Ông cũng giải thích thêm rằng, Tổng thống Rodrigo Duterte muốn tăng cường quan hệ với Trung Quốc và những nước ASEAN là các quốc gia đã có quan hệ thương mại với Phi trong nhiều thế kỷ qua.
Giải thích vừa nêu được đưa ra sau khi Tổng thống Phi thông báo tại Bắc Kinh là ông quyết định tách rời Phi ra khỏi Mỹ về nhiều mặt. Từ hợp tác quân sự, xã hội và kinh tế, Tổng thống Duterte còn nói là quyết định của ông chứng tỏ nước Mỹ đã thua, vì một nước đồng minh của Hoa Kỳ như Phi cuối cùng cũng phải đi tới quyết định không muốn lệ thuộc vào Mỹ nữa, để đánh đổi lấy mối quan hệ mới với Trung Quốc và Nga. Điều này được chính Tổng thống Phi nói ở Bắc Kinh, và chúng tôi xin trích dẫn nguyên văn như sau. Tôi đã thay đổi lập trường để đi theo ý thức hệ của quý vị. Có thể tôi sẽ đi Nga để thảo luận với Tổng thống Vladimir Putin, và tôi sẽ nói với Tổng thống Nga rằng bây giờ có 3 nước cùng nhau chống lại thế giới là Trung Quốc, Nga và Philippines.
Trong bản tin đánh đi từ Bắc Kinh hồi chiều nay, hãng thông tấn Reuters trích dẫn lời phát ngôn viên Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh cho hay Hoa Kỳ vẫn chưa nhận được lời giải thích chính thức từ phía Phi về việc Manila chia tay với Washington, nhưng nói thêm rằng điều Tổng thống Phi đưa ra đã tạo nên bất ổn không cần thiết. Bà Noli Cosina, phát ngôn viên Đại sứ quán Hoa Kỳ cũng nhắc lại rằng, Washington luôn tôn trọng các hiệp ước đã ký với Phi và mong chính phủ Phi cũng làm điều tương tự. Điều đó được ông Tổng trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter nói tới, cho biết Hoa Kỳ luôn muốn duy trì mối quan hệ đồng minh đã có với Philippines. Tin chúng tôi nhận được cũng cho hay, bà Mary Barnan, phụ tá phát ngôn viên phủ Tổng thống Phi, kêu gọi mọi người chờ đợi tin tức chính thức từ chính phủ Manila. Đừng vội vã diễn giải phát biểu của Tổng thống Duterte.
Cũng ngày hôm nay, Manila và Bắc Kinh cho biết sẽ thảo luận về vụ tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Bản tuyên bố chung được phổ biến tại Bắc Kinh cho thấy một ủy ban song phương sẽ được thành lập, thường xuyên gặp gỡ, bàn thảo với nhau để giải quyết những điều hai bên quan tâm liên quan đến vụ tranh chấp chủ quyền Biển Đông. Tuyên bố chung cũng nói rõ, cả hai phía đồng ý không vì vụ tranh chấp chủ quyền mà quan hệ song phương gặp khó khăn. Vẫn theo bản tuyên bố chung, bước đầu tiên là Trung Quốc sẽ hủy bỏ lệnh cấm từng được ban hành hồi 2012, cho phép Phi xuất khẩu chuối và thơm vào Hoa Lục.
Vừa rồi là bản tin chi tiết, mở đầu phần thời sự. Những ngày qua, mạng xã hội và cả truyền thông chính thống đều có rất nhiều những thông tin và bài viết về hành động của MC Phan Anh, trong đó có cả những người gọi đây là hiện tượng Phan Anh khi anh này tuyên bố đóng góp 500 triệu đồng giúp nạn nhân vùng mưa lũ miền Trung. Tiếp sau đó là lượng tiền lớn chuyển vào tài khoản của anh cho mục tiêu từ thiện đó. Lập tức nổ ra những tranh luận về người tử tế trong xã hội hiện tại. Cát Linh có phần trình bày như sau.
Rất nhiều nhà bình luận, nhà văn hóa từng có những bài viết trong đó nêu ra ý kiến rằng có vẻ như sự tử tế đang mất dần trong xã hội Việt Nam. Sự vô cảm, bàng quan trước những mất mát, khó khăn của người khác dường như cũng bắt cầu với sự sợ hãi và mất niềm tin. Cái xấu và cái tốt, thiện và ác cũng khó có được sự phân ranh rạch ròi. Và có lẽ chính vì những vấn đề thuộc về phần lớn quy chuẩn cho một xã hội văn minh, nên rất dễ dàng nảy sinh ra những phản ứng được gọi tên là hiện tượng. Bắt đầu từ chính đóng góp cá nhân của mình, MC Phan Anh đã tạo ra một hiện tượng trong xã hội Việt Nam ngay vào thời điểm mà người ta cần sự giúp đỡ lẫn nhau nhất. Chỉ trong vòng 1-2 ngày, con số mà MC Phan Anh quyên góp được có thể nói là kỷ lục. Rất nhiều báo chí trong nước, đặc biệt là mạng xã hội, nhắc đến sự việc này như một sự việc chưa từng diễn ra trong xã hội Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Quang A từ Hà Nội giải thích về cái gọi là hiện tượng ấy bằng một sự gạc nhiên lẫn cảm kích và hoan nghênh.
Tôi nghĩ rằng đây nó là một cái hiện tượng rất là lạ, là một người nổi tiếng và có một cái trong vòng mấy ngày được 16 tỷ bạc để giúp cho bà con. Tuy nhiên tức là tôi cũng không hiểu, tức là cái người mà người ta đóng góp như thế thì nó là một cái lượng người khổng lồ hay là chỉ là một cái số ít, mình không có thông tin nên là mình không thể đánh giá được. Nhưng mà tôi có thể nghĩ rằng tức là cái lượng người có thể là không phải là quá đông, nhưng mà là những người rất là giàu chẳng hạn, các nghệ sĩ, những người nổi tiếng chẳng hạn, nhưng mà cũng khó có thể biết được là nó là như thế nào. Nhưng mà cái hiện tượng của con số nó lên đến gần 20 tỷ thì thấy rất là lạ. Nhưng mà riêng đối với cái MC Phan Anh thì tôi nghĩ là một cái việc làm của anh ta là một cái việc làm ở trong cái hoàn cảnh cụ thể này, tôi nghĩ là một cái việc làm được nhiều người hoan nghênh.
Hình ảnh MC Phan Anh và những lời ngưỡng mộ hành động thiện nguyện của anh tràn ngập trên báo chí và hệ thống mạng xã hội. Thậm chí, có người nêu vấn đề, Phan Anh có thể trở thành Thủ tướng Việt Nam. Không thiếu những ý kiến trái chiều của một số người về hiện tượng Phan Anh. Tuy nhiên, nếu không nói về vị thế của con số 16-20 tỷ, và khi không bàn luận về nhận định của từng người trong xã hội về sự việc này, thì một vấn đề khác được đặt ra, cho thấy một hiện tượng khác đang bao trùm lên cách sống của con người trong đời sống hiện tại. Kỹ sư Hoàng Ngọc Diêu trên trang cá nhân phân tích về điều này.
Đó là điều đáng trân trọng trong một xã hội ta bà, rối loạn, sợ hãi và vô cảm như Việt Nam ngày nay. Tuy nhiên, dễ dàng đẩy một người có lòng đến một cái ghế mà không dựa vào bất cứ tiêu chuẩn cần thiết nào cho cái ghế ấy một cách đúng nghĩa và giá trị thì vô cùng kẹt. Việc tung hê này cho thấy dân ta vẫn tiếp tục chìm đắm trong cơn mê lãnh tụ một cách đầy cảm tính và không khéo làm cho người có lòng trở nên vong thân. Nếu phải đẩy những người từ tầm đến những cái ghế, thì có lẽ thế giới này không đủ ghế cho họ. Xin để những hạt giống từ tầm có thời gian và cơ hội nảy nở và lan rộng, vì đất nước này đang vô cùng cần những hạt giống ấy hơn những chiếc ghế.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A, bên cạnh việc cảm thấy đây là một hiện tượng kỳ lạ thì với sự quan sát và nhận định của một nhà hoạt động xã hội dân sự, ông cho rằng
sự là đáng lẽ là không cần có bao giờ có người làm được những việc lạ như thế thì mới là cái đất nước người tử tế. Tỏ một cái chuyện là gì, là một cái đất nước này là một cái đất nước gọi là kỳ quái, là bởi vì nó thiếu thần tượng. Người ta muốn có những cái thần tượng, rồi người ta muốn có những cái tử tế, tức là có nghĩa là cái tử tế không có. Và tôi nghĩ tức là cái đấy là một điều thực sự là đáng buồn.
Theo cách phân tích của tiến sĩ Nguyễn Quang A, khi người thiếu cái gì, cần cái gì, thì người ta dễ dàng ca tụng và tôn vinh điều đó khi chỉ cần nhìn thấy một lần. Một cư dân mạng khác thì gọi đây là hội chứng thèm khát người tử tế, vì dân chúng lâu nay hiếm thấy một tấm gương đủ trong để mà soi. Nhìn hệ thống lãnh đạo từ trên xuống dưới, chỉ thấy tham nhũng và vụ lợi, nên Phan Anh xuất hiện như một vì sao sáng chói giữa bầu trời tối đen, nên được tung hô và kỳ vọng. Nếu những ai theo dõi mạng xã hội, sẽ thấy hiện nay có rất nhiều nhóm, tổ chức thiện nguyện được lập ra với tư cách cá nhân. Họ có những hoạt động giúp đỡ và tìm đến những người cần giúp đỡ không qua các hội đoàn của nhà nước. Anh Nguyễn Lân Thắng, thành viên của nhóm Nô Du Thiện Nguyện, cho chúng tôi biết nhân dịp nói về việc Nô Du Thiện Nguyện đang có mặt ở miền Trung để cứu trợ đồng bào.
Trong vài năm trở lại đây là chúng tôi có rất nhiều các cái chương trình từ thiện trên vùng cao, rồi những các cái vùng lụt là một vài năm trước là chúng tôi có đầu làm. Thế thì khi mà cái tình hình bão lụt xảy ra thì cái việc mà chúng tôi phải có mặt ở đó nó là một cái trách nhiệm mà chúng tôi chỉ là đại diện cho anh của nhóm thôi.
Trong diễn tiến hiện tại ở miền Trung, những ai quan tâm đều thấy rằng mỗi một ngày xã hội Việt Nam càng xuất hiện nhiều người tử tế. Đó là những cá nhân, những nhà hoạt động xã hội, có cả những nghệ sĩ nổi tiếng. Tất cả những người ấy thực hiện công việc cứu trợ mang tính chất cá nhân, không qua hội đoàn của phường xã, địa phương. Anh Nguyễn Lân Thắng cho biết, việc thiện nguyện từ bấy lâu nay là một vấn đề tương đối nhạy cảm. Rất nhiều đoàn thiện nguyện đến các vùng cao, vùng sâu, vùng xa bị công an xã, phường gây khó khăn, cản trở.
Tôi cũng gặp ở trên đường rất nhiều các cái đội từ thiện của những người nổi tiếng, những ca sĩ, rồi những người doanh nghiệp, là tôi có gặp những cái đoàn cứu trợ đấy, và họ mang nước, họ mang mì tôm, rồi ô, rồi các cái thuốc men gì đó là họ cũng chở lực lượng trên đường. Tôi có thấy cái đó.
Như nhận định của kỹ sư Hoàng Ngọc Diêu, nếu phải đẩy những người từ tâm đến những cái ghế, thì có lẽ thế giới này không đủ ghế cho họ. Điều này cho thấy những người tử tế trong xã hội Việt Nam hiện tại đang làm những điều tử tế. Những chuẩn mực mà tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng ông không dám so sánh với chuẩn mực người tử tế mà nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng từng nhắc đến trước khi mãn nhiệm kỳ.
Quý thính giả đang nghe đài Á Châu Tự Do, sau đây là thời gian dành cho mục đọc báo trong nước trên mạng Internet do Nam Nguyên phụ trách.
Phát triển thủy điện ồ ạt là một sai lầm lớn. Báo chí chính thức của Việt Nam dẫn lời các chuyên gia đã mô tả mặt trái đen tối của hàng trăm dự án thủy điện trên cả nước. Thủy điện Hố Hô, một công trình nhỏ với tên gọi khó đọc nằm trên địa bàn hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh, đã trở thành giọt nước tràn ly gây bất bình trong công luận.
nhà máy thủy điện này đã bất ngờ xả lũ với lưu lượng lớn chiều tối ngày 13 tháng 10, trong bối cảnh chính quyền địa phương huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh và người dân của 11 xã thuộc huyện này không được báo trước. Hậu quả là cơn lũ chồng lũ, vừa thiên tai vừa nhân họa, đã nhấn chìm nhà cửa tài sản mùa màng của 5.000 hộ dân huyện Hương Khê, Hà Tĩnh. Thủy điện Hố Hô trở thành kẻ tội đồ trên báo chí Việt Nam, và một lần nữa giới khoa học lật lại hồ sơ nhiều tranh cãi của các dự án thủy điện ở Việt Nam. Báo Mạng Một Thế Giới ngày 19 tháng 10, 2016 có bài phân tích cho thấy dự án thủy điện Hố Hô là một công trình có quá nhiều vấn đề. Theo đó, sản lượng điện 25,5 triệu kWh một năm của Hố Hô chưa đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của một huyện tại Hà Tĩnh trong một năm. Về nộp thuế, năm 2013, thủy điện Hố Hô nộp thuế khoảng 1,9 tỷ đồng. Năm 2014 giảm xuống còn 1 tỷ 673 triệu đồng. Kế hoạch năm 2015 cũng gần tương tự mức này. Như vậy, nhà máy thủy điện Hố Hô nộp ngân sách chưa đến 2 tỷ đồng một năm, nhưng khi xây dựng đã ngốn hết 1.000 ha rừng của địa phương. Tờ báo đặt câu hỏi, với thủy điện Hố Hô, Hà Tĩnh, lợi hay thiệt? Và nếu địa phương nào cần một nhà máy thủy điện như Hố Hô, cứ tính thử có nên rước về để hứng lũ chồng lũ hay không? Trả lời Nam Nguyên vào tối ngày 20 tháng 10, 2016, Phó Giáo sư Lê Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu thuộc Đại học Cần Thơ đưa ra nhận định chung.
Khoảng 20 năm nay á, thì rất nhiều cái dự án thủy điện được phát triển rất là dày đặc ở miền Bắc, miền Trung. Thì có rất nhiều cái dự án thủy điện nó đã không có tạo ra một sự an toàn về mặt môi trường và xã hội của cái khu vực mà nó đặt cái dự án đó. Và có một số người họ là lợi dụng cái thủy điện đó, trước tiên là họ được phá rừng đó để họ khai thác cái rừng. Và khi mà vận hành á, thì không theo một cái cách thức nào mà nó khoa học á, ở trong cái quản lý tài nguyên ở trong cái lưu vực sông á, họ chỉ là giữ nước và để sử dụng nước đó để phát cái điện tối đa để tạo ra một cái lợi nhuận cho mình mà không còn lưu ý tới những cái hậu quả của việc mà vận hành những cái thủy điện đó. Nên chúng ta thấy là có rất nhiều câu chuyện mà đôi khi thủy điện là làm cho lũ lụt và thêm trầm trọng hoặc là cái khô hạn là sẽ thêm gay gắt.
Phải chăng các nhóm quyền lợi đã khuynh loát chính sách ở Việt Nam, trong đó có vấn đề phát triển thủy điện nhỏ, ồ ạt, bất kể hậu quả? Ngày 18 tháng 10, 2016, trả lời phỏng vấn của Vietnamnet, giáo sư Phạm Hồng Giang, Chủ tịch Hội Đập Lớn và Phát triển Nguồn Nước Việt Nam, đã mô tả góc khuất của các dự án thủy điện nhỏ. Nhà khoa học cho rằng thủy điện cần đầu tư ban đầu, sau đó khi vận hành không tốn kém gì, chỉ việc đo đồng hồ điện rồi thu tiền thôi. Thế nhưng, ban đầu có thể người ta đầu tư, vẽ ra dự án hay vay được ngân hàng. Vay xong rồi, nếu có khó khăn không trả nợ ngân hàng được, thì đã có nhà nước, món nợ trở thành nợ xấu của nhà nước. Vẫn theo Vietnamnet và giáo sư Phạm Hồng Giang, thủy điện là năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, nhưng ở Việt Nam để xảy ra tình trạng thủy điện xả lũ gây thiệt hại cho hạ du, thì cái lỗi chính là nhà nước đã phát triển thủy điện nhỏ và vừa một cách ồ ạt. Giáo sư Phạm Hồng Giang cho rằng đã có tình trạng thiếu quản lý tốt về quy hoạch, về khảo sát, về xây dựng, về vận hành, và thiếu giám sát một cách đầy đủ kịp thời. Cùng nhận định về vấn đề vừa nêu, một nhà hoạt động xã hội dân sự ở Đà Nẵng, kỹ sư Nguyễn Văn Thạnh phát biểu.
Thật sự là có một cái nội thuật làm dự án ở Việt Nam, đó là sau khi có các cái dự án điện thì người ta lên, người ta khai thác, và còn cái tiền cổ nhiều khi còn mang lại lợi ích còn rất lớn hơn so với tiền đầu tư thì các cái nhà máy điện. Điều đây là điều nghi ngờ và có thể là thấy được, kiểm soát được. Và cái sai lầm ở đây chính là các cái dự án nó có ảnh hưởng đến môi sinh, ảnh hưởng đến cuộc sống của cộng đồng, nhưng mà nó thiếu minh bạch, cho nên giống như là tội phạm vậy. Trong bóng đường có rất nhiều tội phạm, mà các dự án kinh tế mà thiếu minh bạch thì cũng có rất nhiều tội phạm.
Báo Điện tử Hải quan, cơ quan của Tổng cục Hải quan, bản tin trên mạng ngày 20 tháng 10, 2016, có bài với tựa trong ngoặc kép, đồng loạt làm thủy điện là một sai lầm lớn. Tờ báo dẫn lời giáo sư Vũ Trọng Hồng, Chủ tịch Hội Thủy lợi Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho rằng, có sự sai lầm trong quy hoạch. Chưa có một đất nước nào phát triển thủy điện nhanh như Việt Nam, quy hoạch hàng ngàn thủy điện chỉ trong vòng 20 năm. Theo lời giáo sư Vũ Trọng Hồng, xây dựng thủy điện lẽ ra phải cân nhắc rất kỹ, xem vùng hạ du dùng nước như thế nào. Những tỉnh thành có sông suối cùng đồng khởi làm thủy điện là sai lầm quá lớn và bây giờ phải trả giá. Trên Hải quan Online, giáo sư Vũ Trọng Hồng cho biết, trên cả nước công trình thủy điện lớn chỉ chiếm 10% tổng số các công trình thủy điện, còn lại là hàng trăm thủy điện nhỏ. Thí dụ điển hình, riêng một tỉnh Quảng Nam đã có tới 40 thủy điện nhỏ. Tình trạng này khiến cho khâu phê duyệt quy trình xả lũ tại các nhà máy thủy điện trở nên phức tạp. Theo ghi nhận của chúng tôi, ngành điện Việt Nam phân loại công trình thủy điện công suất dưới 30 MW là thủy điện nhỏ, từ 30 MW tới dưới 100 MW là thủy điện vừa, còn từ 100 MW trở lên là thủy điện lớn. Thủy điện Sơn La có công suất lý thuyết trên 2.400 MW, lớn nhất Việt Nam. Kế tiếp là thủy điện Hòa Bình 1920 MW, Lai Châu 1.200 MW. Hai ngày trước bài báo của Hải quan Online hôm 18 tháng 10, 2016, khi trả lời chúng tôi, giáo sư Vũ Trọng Hồng đã phân tích.
Theo tôi, là những cái thủy điện nhỏ này đúng là nó có nhiều rủi ro lắm. Thì cái dung tích của nó rất nhỏ. Cho nên là lũ mà về, mà đã tích nước rồi thì nó sẽ nguy cấp phải xả nhanh chứ không thể xả như thủy điện lớn được. Thủy điện lớn là mùa lũ người ta tích, nhưng mùa khô người ta xả. Nhưng thủy điện này là ngày nào là phải xả luôn. Chính vì đó là cái mà nhược điểm nhất của thủy điện nhỏ. Thế nên theo tôi lúc này thì nhà nước phải xem xét những cái thủy điện nhỏ này, xếp nó vào danh mục những công trình có rủi ro lớn và phải lập một cái lộ trình để thủy điện này người ta dừng không hoạt động nữa.
Thủy điện miền Trung xả lũ gây chồng lũ trong những ngày giữa tháng 10, 2016 được cho là nhân họa góp phần với thiên tai là trận mưa lớn 800mm. Thiệt hại chung tính đến ngày 17 tháng 10, 2016 bao gồm 35 người chết, 4 người mất tích, khoảng 100.000 căn nhà bị ngập nặng. Thiệt hại tài sản mùa màng rất lớn, chưa có thống kê đầy đủ. Các tỉnh bị thiệt hại nặng nhất là Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An. Ngoài ra Thừa Thiên Huế và Quảng Trị cũng bị ngập nhiều nơi. Đáp câu hỏi của chúng tôi là trong tình hình hoạt động hiện nay của các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ, dày dặc ở Việt Nam, trước mắt phải làm gì để tránh lặp lại những trường hợp như thủy điện Hố Hô xả lũ ngày 13 tháng 10 vừa qua? Phó giáo sư Lê Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu thuộc Đại học Cần Thơ nhận định.
Tôi nghĩ rằng là bây giờ phải có một cái cơ chế kiểm soát, tức là cho người dân và các cái cộng đồng cũng như các nhà khoa học hoặc là các cái tổ chức xã hội dân sự được quyền những giám sát những hoạt động những cái đó, và những cái vận hành đó phải được công khai minh bạch ở trên các phương tiện khác nhau để cho người dân có thể kiểm soát được, và phải đưa ra một cái quy định một cách rõ ràng là kiểu như là trước khi mà xả lũ thì phải có thông báo trước cho người dân là thời gian bao lâu đó, và trong những cái điều kiện nào đó, thì cũng phải mở ra những cửa van để cho thoát bớt nước ở trong những cái hồ chứa trước khi mà nó có những cái nguy cơ mà mưa bão đến gần.
Ngày 18 tháng 10, 2016, Cổng Thông tin Điện tử của Chính phủ Việt Nam đưa tin, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu kiểm tra việc xả lũ của các hồ thủy điện tại khu vực miền Trung, đặc biệt là thủy điện Hố Hô, vì dư luận cho rằng có nhà máy thủy điện xả lũ không báo trước, gây bị động cho công tác ứng phó, làm nhân dân chịu thiệt hại. Người đứng đầu chính phủ giao trách nhiệm này cho các bộ Công Thương, Tài nguyên Môi trường và Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, cũng như chính quyền các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, xác định cụ thể trách nhiệm đền bù thiệt hại, đề xuất phương án khắc phục, báo cáo Thủ tướng trước ngày 25 tháng 10, 2016. Đọc báo trong nước trên mạng Internet hôm nay kết thúc ở đây. Nam Nguyên thân chào quý vị và các bạn nghe đài.
Đến phút này, quý thính giả đang ở trên làn sóng trung bình, vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn để nghe tiếp nửa tiếng sau. Cảm ơn quý vị.
Thưa quý thính giả, ngày 13 tháng 9, một chỉ thị của Ban tuyên giáo Trung ương được ông Phó Ban tuyên giáo Phạm Văn Linh chỉ đạo 7 điểm cho báo chí không được tham gia viết, đăng tải bài phản biện, trong đó điểm thứ hai yêu cầu đừng phản biện đưa tin về dự án thép của Tôn Hoa Sen. Trong thời điểm dư luận hết sức bức xúc trước thảm họa Formosa, việc ngăn cản báo chí đưa tin phản biện dự án Tôn Hoa Sen không những đi ngược lại quyền tự do thông tin của người dân mà còn cho thấy sự quyết tâm khó giải thích của chính quyền đối với Tôn Hoa Sen. Mặc Lâm có bài chi tiết như sau.
Kể từ khi Tôn Hoa Sen công khai thừa nhận sẽ đầu tư cho dự án nhà máy liên hợp thép tại Cà Ná, Ninh Thuận, báo chí đã nhanh chóng nhập cuộc đưa mọi bằng chứng luận điểm yếu kém của doanh nghiệp này trước một dự án mà ai cũng biết tập đoàn Hoa Sen khó đáp ứng nhu cầu vốn, kỹ thuật lẫn kinh nghiệm về môi trường. Báo chí đưa cả thông tin về cá nhân của ông Lê Phước Vũ cũng như tình trạng nợ của Hoa Sen với mục đích giúp cho chính phủ cái nhìn chi tiết hơn về tập đoàn này trước khi nghiên cứu tỉ mỉ hồ sơ của Tôn Hoa Sen cũng như những dự toán mà nó sẽ thực hiện trong tương lai. Rất nhiều nhà báo phê phán việc Phó Ban tuyên giáo Trung ương Phạm Văn Linh chỉ thị yêu cầu báo chí ngưng đăng tin phản biện về Tôn Hoa Sen là một động thái vi phạm nguyên tắc dân chủ, mặc dù việc này không phải là lần đầu tiên xảy ra đối với báo chí Việt Nam. Đối với người làm báo, việc đưa tin phản biện trước một dự án quá nhiều rủi ro như Tôn Hoa Sen là một công việc hiển nhiên bởi chức năng truyền thông của báo chí là đưa tin trung thực và hướng dẫn dư luận về một dự án có tầm cỡ quốc gia, để từ đó người dân tham gia quan sát những động thái của chính phủ. Đối với một tờ báo đảng thì việc này lại càng phải nên làm, vì đảng chưa khi nào ngưng cổ vũ cho sự minh bạch cần có trong thông tin. Ngày 25 tháng 4 trả lời phóng viên Lan Anh trên kênh VTC 14 về thắc mắc của ngư dân đối với công ty Formosa về hệ thống xử lý nước xả thải, ông Chu Xuân Phàm, phó phòng đối ngoại công ty Formosa Hà Tĩnh cho rằng phải biết chấp nhận mất mát vì không thể có được cả hai cùng một lúc, hoặc cá hoặc là nhà máy thép. Lời thú nhận của ông Chu Xuân Phàm hướng cho dư luận thấy sự yếu kém của tỉnh Hà Tĩnh khi cho phép nhà máy Vũng Áng hoạt động bất kể môi trường bị phá hủy. Chính phủ được báo chí đánh động qua những điều mà ông Phàm thừa nhận đã cho thấy sự tích cực của báo chí trước các vấn đề môi trường mà doanh nghiệp luôn luôn che giấu. Nhà báo Đại tá Bùi Văn Bồng, nguyên trưởng đại diện báo Quân đội Nhân dân, khu vực đồng bằng sông Cửu Long, phản ứng khi nghe chỉ thị của Ban tuyên giáo Trung ương về dự án Tôn Hoa Sen.
Cái chỉ thị của Ban tuyên giáo Trung ương là một cái chỉ thị mang cái tính chất là chỉ đạo báo chí toàn quốc, các cơ quan tuyên truyền toàn quốc để mà nói về vấn đề gì đó để định hướng cho xã hội. Nhưng mà nếu mà chỉ đạo đi tuyên giáo là đi vào chỉ đạo cụ thể để ngăn chặn như thế là vi phạm cái quyền thông tin của người dân, quyền được thông tin và quyền thông tin trở lại, cũng như là quyền được phản biện với đảng và nhà nước, với chính phủ những điều mà họ thấy cần thiết. Thì điều đó là đi ngược lại với quan điểm về tự do ngôn luận, tự do báo chí của đảng ta. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, khi mà những vấn đề nảy sinh ra trong cuộc sống, trong sản xuất, trong phát triển kinh tế xã hội, mà đất nước mình cũng đã nhiều cái chấp nhận các cái dự án hoặc là xây dựng các cái công trình mà không có khảo sát, không có nghiên cứu kỹ, mà rất là đưa cái ý thức, cái ý kiến và cái nhận thức chủ quan của một người nào đó, của một nhóm nào đó để làm một cái công trình hoặc là chấp nhận một cái dự án gì đó, thì sau này gây hậu họa và thiệt hại chúng ta đã gánh nhiều rồi.
Một thí dụ điển hình về vai trò của báo chí góp phần tích cực phản biện trong các dự án mà an toàn môi trường là câu hỏi không có trả lời giải, đó là nhà máy thép của tập đoàn Bosco tại Vịnh Vân Phong. Vào năm 2008, dự án cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong tại tỉnh Khánh Hòa bị hoãn đột ngột, đáng lẽ khởi công theo kế hoạch vào ngày 25 tháng Giêng. Đây là một cảng quốc tế đã được quy hoạch cấp quốc gia, được Quốc hội thông qua nhưng bị ngưng lại để dành cho một dự án khác, đó là nhà máy thép Vân Phong do tập đoàn Bosco của Hàn Quốc làm chủ đầu tư. Nhà báo Võ Văn Tạo là người trực tiếp tham gia cùng với nhiều tờ báo lớn nhỏ trong vụ này kể lại.
Thời gian đó là tôi cũng cộng tác với khoảng hơn 10 tờ báo lớn nhỏ. Đồng thời tôi có rất nhiều đồng nghiệp anh em thân thiết mà khi họ đến Nha Trang tác nghiệp thì tôi tạo điều kiện giúp đỡ cho họ về phương tiện, về liên lạc với giới chức vân vân. Lúc đó tôi là phóng viên thường trú của Báo Nông Thôn ngày nay, và tôi đã phát cái tiếng súng đầu tiên phản ứng cái dự án thép của Bosco với hai góc độ: một là giữ lại cái cảng trung chuyển quốc tế cho ngành hàng hải Việt Nam, Thứ hai nữa là phải bảo vệ cái môi trường rất là trong lành ở cái vịnh Vân Phong mà được rất nhiều người ca ngợi. Nó có tiềm năng về nuôi trồng thủy sản, về nghỉ mát, dưỡng bệnh v.v. Đồng thời lúc đó thì tôi cũng có liên lạc với báo Tuổi Trẻ, báo Kinh tế Sài Gòn để mà hội đề nghị phối hợp và VTV, tức là Đài Truyền hình Việt Nam. Tôi biết rằng là những cái việc dư luận đó mà đã được phản ánh mạnh trên báo chí thì chắc chắn rằng là Ban Bí thư khi họp thì luôn luôn là sẽ ghi nhận những cái ý kiến của xã hội được như thế. Thực tế ra thì cũng có rất nhiều trường hợp rất khó khăn, ví dụ như báo Nhân Dân hồi đó là ông Lịch Thế Huynh, ông ấy làm tổng biên tập và ông ấy đã yêu cầu trong cái anh em trong cái tờ báo đó là không có đăng tải về cái dự án đó, bởi vì sau này như là ông Nguyễn Tấn Dũng vào Nha Trang Khánh Hòa cũng có tiết lộ cho lãnh đạo tỉnh và báo chí biết rằng là cái dự án này của POSCO mà trước đó hai đời tổng bí thư, hai đời thủ tướng, trong đó có bản thân ông Nguyễn Tấn Dũng đã sang trụ sở của POSCO bên Hàn Quốc để mời gọi đầu tư, cho nên là ông Linh Thế Huynh ông biết và ông ấy ngăn cản cái chuyện đó. Nhưng cũng có là những bài báo rất là tốt của những tác giả viết rất tốt là vẫn đưa được bên báo Nhân Dân. Linh Thế Huynh thì đi vắng khỏi tòa soạn và một anh phó tổng biên tập đã đưa bài báo đó lên. Rồi có những cái bài tôi viết trên Sài Gòn Giải Phóng thì cũng bị nghẹn lại. Ban biên tập trả lời là nhạy cảm, cuối cùng cũng tác động sang Sài Gòn Giải Phóng cũng đăng được. Thì sau suốt mấy tháng như thế thì và đến cuối cùng là đến tháng 11 thì ông Hoàng Trung Hải có công văn gửi Khánh Hòa đề nghị Khánh Hòa từ chối, chính thức từ chối dự án POSCO. Đó là một trong những cái lần mà báo chí mà phản biện thành công nhất cái dự án rất là lớn mà đã có ý đồ gần như 100% đặt tại vịnh Vân Phong của Khánh Hòa.
Đối với Tôn Hoa Sen, bên cạnh dư luận từ quần chúng, Đại tá Bùi Văn Bồng cũng đặt câu hỏi về thái độ của Ban Tuyên giáo Trung ương có thể bị nhóm lợi ích mua chuộc hay không, hay thuộc dạng sân sau của tập đoàn Tô Hoa Sen. Ông nói:
trong vấn đề này tôi thấy rằng cái ông phó Ban Tuyên giáo Trung ương đó liệu có vì động cơ nào đó, vì động cơ ý định cá nhân hoặc là phe nhóm nào đó mà đi ủng hộ cho cái hiệu quả này cho kỳ được, cho kỳ được, và như thế là có nghĩa là anh ủng hộ nhà đầu tư một cách cực đoan và anh phớt lờ, bỏ qua ý kiến dân chủ của nhân dân và của các nhà khoa học.
Ngày 15 tháng 9, hai ngày sau khi Ban Tuyên giáo Trung ương ra chỉ thị, Sở Truyền thông và Thông tin tỉnh Ninh Thuận tiếp tục ra văn bản, yêu cầu mọi cơ quan ban ngành trong tỉnh tiếp tay tuyên truyền cho khu liên hợp thép của Tôn Hoa Sen tại Cà Ná. Sau ngày 13 tháng 9, người dân không còn thấy một thông tin gì về Tôn Hoa Sen hay dự án Cà Ná trên báo chí nữa. Thế nhưng một tuần sau, phóng sự Có một sự thật khác ở Cà Ná trên báo Hội Nông dân Việt Nam đã ghi nhận về người dân tại Cà Ná, cho thấy cuộc sống ở đây đang xáo động bởi thép Hoa Sen. Không riêng gì Cà Ná, dân chúng khắp nơi lo lắng cho bữa cơm gia đình cũng đặt câu hỏi, Tôn Hoa Sen mạnh đến đâu để được Ban Tuyên giáo ủng hộ hết mình như vậy.
Quay sang một đề tài khác, thưa quý thính giả, Bộ Công an lại khẳng định Việt Tân là một tổ chức khủng bố, đồng thời đe dọa xử lý theo luật pháp Việt Nam đối với những người có liên quan. Về mặt tâm lý, lời đe dọa này có ảnh hưởng như thế nào đối với những người dân đang khiếu kiện về vụ Formosa? Xin nhận lời cho anh Vũ trong bài sau.
Ngày 7 tháng 10 năm 2016, các cơ quan truyền thông trong nước đã đưa bản thông báo về tổ chức khủng bố Việt Tân của Bộ Công an. Theo đó, khẳng định căn cứ pháp luật Việt Nam và quốc tế, tổ chức Việt Tân đã và đang tiến hành các hoạt động khủng bố. Đồng thời, thông báo nói trên cũng khuyến cáo người dân rằng, người nào có hành vi tham gia tuyên truyền lôi kéo nhận tài trợ của Việt Tân, hoạt động theo sự chỉ đạo của Việt Tân sẽ là đồng phạm tội khủng bố, tài trợ khủng bố và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Linh mục An Tôn Đặng Hữu Nam, chánh xứ Phú Yên, hạt Thuận Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An thấy rằng, từ lâu nay, nhà nước Việt Nam vẫn cáo buộc tổ chức Việt Tân đứng đằng sau các vụ biểu tình kích động người dân biểu tình chống phá. Theo ông, sự xuất hiện của thông báo này của Bộ Công an có lẽ có liên quan đến các vấn đề khởi kiện cũng như biểu tình phản đối Formosa vừa qua của giáo dân khu vực Nghệ An Hà Tĩnh trong thời gian qua. Ông nói với chúng tôi:
ở cái việc mà quy chụp một ai đó có tội hay không có tội hay là như thế nào. Bộ Công an thì quả thật là một điều sai trái, bởi vì nếu theo pháp lý của Việt Nam khi người ta có tội khi nào sẽ đưa ra tòa án và xét xử, và khi đó thông qua một phiên tòa, khi đó người ta mới xét khẳng định được đó là cái người có tội. Khi mà người ta chưa có tội hay là mới bắt đầu thấy hiện tượng mà người ta đã quy tội, đó là cái chuyện bình thường ở Việt Nam. Chúng ta thấy cái sự sai trái, cái sự thiếu minh bạch hay là không có cơ sở pháp lý của Công an không thể hiểu được người ta đang muốn làm cái điều gì.
Một giáo dân ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh đã tham gia biểu tình chống Phò Cô Sa ngày 2 tháng 10 năm 2016, bày tỏ sự ngạc nhiên trước bản thông báo của Bộ Công an và khẳng định.
Theo khi Bộ Công an ra là nữa, Việt Tân là một cái tổ chức phản động. Tân là cái gì, cái đảng gì, Việt Tân là đảng gì đã. Tôi không biết cái đảng Việt Tân là cái gì. Thứ nhất, điều thứ hai, các cuộc biểu tình không có một ai cứu được quả trời. Vì chúng tôi là cái người chịu ảnh hưởng trực tiếp. Formosa tạo ra, nhà nước không đảm bảo các quyền sống như chúng tôi thì bây giờ thì chúng tôi phải đứng lên để đòi hỏi, và thì chúng tôi không có một ai quý dục và cũng không có một ai đứng ra để chúng tôi quý dục chúng tôi nhé.
Đánh giá về việc ra thông báo của Bộ Công an, từ Hà Nội, nhà báo Nguyễn Hữu Vinh nhận xét.
Cái việc của Bộ Công an ra một thông báo để mà kết luận rằng là đó là một người tham gia hoặc là có liên quan như thế nào thế kia cũng là tham gia vào khủng bố và sẽ bị pháp luật như cái việc này thì Bộ Công an đang làm một cái việc thay thế Quốc hội, đấy là không thuộc về chức năng của Bộ Công an, mà Bộ Công an chỉ có việc phải căn cứ vào những cái quy định pháp luật trả lại sự hài hước mà thôi, thì không thể nói là cái chuyện rằng là luật pháp không thể nói cái chuyện là nói chơi với nhau như thế được, mà tôi chỉ thấy rằng là nhà nước khủng bố là chính.
Nói về nguyên nhân của bản thông báo bất thường này từ Bộ Công an, Linh Mục An Tôn Đặng Hiếu Nam cho biết.
Chứ ai ở trong đất nước hay ngoài đất nước này, thì kể cả người Việt Nam đang sống trong quốc nội, những người đấu tranh cho công lý và sự thật, những người làm cho người khác thấy được sự thật đều là kẻ thù của chế độ này cả. Còn cái việc mà Việt Tân người ta bảo rằng là kích động để chúng tôi làm việc như vậy, quả thật tôi là một con người có hiểu biết, ai có thể kích động được tôi cả, dù là Việt Tân hay Việt Cộng cũng không thể kích động được tôi. Nếu tôi thấy điều đúng thì tôi làm, còn tôi thấy điều sai thì tôi sẽ không làm.
Trả lời câu hỏi, bản thông báo nói trên của Bộ Công an có gây ra sự lo ngại hay sự sợ hãi đối với bà con giáo dân hay không? Linh Mục Đặng Hiếu Nam nhận định.
Chắc chắn họ cũng có những cái dao động.
Yeah.
Nhưng mà những người đã biết, đã hiểu thì cái thông tin sai trái này,
yeah,
hoặc là thông tin ngược chiều này thì sẽ trở thành một cái phản tác dụng, người ta sẽ phẫn nộ nhiều hơn.
Yeah.
Và như thế thì tôi nghĩ rằng trong một cái thông tin của Bộ Công an đưa ra hôm nay thì nó cũng sẽ tác động hai chiều như vậy. Thì có những người run sợ, có những người họ dao động và họ không dám tiếp tục con đường của mình. Nhưng cũng có những người sẽ trở thành, sẽ mạnh mẽ hơn.
Nữ giáo dân ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh cho biết.
Dạ, theo nghe cái thông tin của cái Bộ Công an đem ra, người dân họ rất là bình thường, họ cũng rất là ý chí. Người nói ra, nói rằng là chúng tôi chẳng cần ai quý dục cho chuyện sống như con chúng tôi, thì chúng tôi chẳng sợ cái gì. Cần cái gì mà khi nào cái nước Việt Nam này, các cái ông trên kia ông của bù lối cho đảng Việt Tân, các cá nhân cô, các cá trong ngành và các ngài hướng dẫn cho chúng tôi vẫn tiếp tục theo các cái cuộc biểu tình. Tôi không bỏ ra cuộc biểu tình nào, bởi vì tôi đòi quyền lợi cho tôi, cho con cô, cho cháu của tôi.
Bài Nước cờ sai lầm của Bộ Công an ở Hà Tĩnh, nhà báo Nguyễn Anh Tuấn đã đánh giá rằng ngay sau cuộc biểu tình đã khiến cho Phò Cô Sa thất thủ hôm Chủ nhật vừa rồi, Bộ Công an đã có những động thái ứng phó đầu tiên. Một mặt họ tung các lực lượng cảnh sát cơ động tinh nhuệ nhất và những toán an ninh dày dặn kinh nghiệm đến vung áng, quyết không để tái diễn tình trạng bị động như hôm vừa rồi. Mặt trận thứ hai, đường mở là truyền thông và lên cao trào bằng bản tin đặc biệt thông báo chính thức của Bộ Công an về tổ chức khủng bố Việt Tân. Nhà báo Nguyễn Hữu Vinh thấy rằng, cái thời chính quyền dùng biện pháp dọa dẫm để đè bẹp sự phản kháng của người dân đã qua rồi, vì người dân hôm nay đã tỉnh ngộ, ông chỉ rõ.
Ngày xưa thì có thể là những cái đó làm người ta sợ hãi rồi là người ta giảm sức đi hay thì khác rồi. Còn cái điều thứ hai nữa ấy, là anh chỉ có thể dọa những người mà khi người ta còn có khả năng sợ hãi thôi. Còn đối với những người dân ở Formosa chẳng hạn, bây giờ người ta nói đến mức độ không thể sống được, cũng không có chuyện gì người ta chết ấy. Cái sợ hãi, cái chết còn lớn hơn cái sợ hãi của những khủng. Cho nên cái dọa dẫm đấy là vô tác dụng, thậm chí là chỉ càng làm cho người ta căm ghét hơn một cái nhà nước mà đã đứng về cái kẻ tử thu của họ, cái thủ phạm mà đầu độc họ, để nói trên cách khác. Nên tôi cho rằng là cái chuyện này hệ thống báo kiểu hù dọa như thế thì đấy là trước đến giờ nhà nước cũng nói nhiều với nói chi tiết thì chỉ là một cái.
Trên trang Facebook cá nhân, luật sư Lê Công Định đã có bình luận rằng động thái này của Bộ Công an đã cho thấy thể chế nhà nước pháp quyền của Việt Nam đang suy thoái nghiêm trọng theo hướng độc đoán, tuyệt đối, bất chấp mọi chuẩn mực pháp lý tối thiểu mà các quốc gia thành Liên Hợp Quốc công nhận. Do được ban hành sai thẩm quyền nên tuyên bố và quy định dưới đây của Bộ Công an là vô giá trị và vô hiệu, người dân không cần tuân thủ.
Thưa quý khán giả, vụ khủng hoảng môi sinh tại các tỉnh miền Trung của Việt Nam và cuộc tranh luận ngày nay về lợi ích của toàn cầu hóa tại các quốc gia công nghiệp tiên tiến có liên hệ gì đến nhau không? Câu trả lời của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa là có, và thủ phạm chính là việc đưa kinh tế lên hàng ưu tiên mà coi thường yếu tố then chốt là dân chủ chính trị. Xin mời quý vị theo dõi bài tiếp sau đây.
Xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, sáng thứ Bảy mùng 8 tháng 10 vừa qua, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết tòa đã trả lại 506 đơn của người dân huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An của Việt Nam khởi kiện công ty Formosa vì lý do là số đơn đó không hợp lệ và việc trả lại là đúng với quy định của Bộ Luật Tố Tụng Dân sự tại Việt Nam. Phán quyết đó gây phẫn nộ cho người dân Việt Nam nên nhiều cuộc biểu tình bất bạo động đã bùng nổ tại các tỉnh miền Trung. Hiển nhiên là một chuyên gia kinh tế như ông có chú ý đến biến cố đó. Thưa ông, có nhận xét ra sao ạ?
Dạ, tôi thấy cái biến cố ấy nó xảy ra trước sự thờ ơ của truyền thông quốc tế, là nơi mà người ta lại đang ngạc nhiên về trào lưu chống toàn cầu hóa như là thể hiện trong cái cuộc tranh cử tổng thống tại Hoa Kỳ sau khi đã xảy ra tại Âu Châu. Thế vì cái nghịch lý đó thì tôi xin trở lại cái hiểu lầm tai hại của thế giới công nghiệp hóa, đó là quan hệ giữa kinh tế và chính trị. Nó xuất phát từ một cái lý luận mà tôi phải dùng cái chữ đó là ngu xuẩn đó của Karl Marx. Theo đó là hạ tầng kinh tế rồi sẽ quyết định về thượng tầng chính trị. Dù chẳng theo tư tưởng của Marx, nhiều người và nhiều chính quyền của các nước tư bản cũng đều tin rằng nếu mà các nước chuyển hướng theo kinh tế thị trường thì thành quả kinh tế ở dưới đó tất nhiên dẫn đến chính trị dân chủ ở trên. Một cái cách phổ thông đó thì cái nhìn thiển cận ấy đó được phản ảnh qua cái tiêu chuẩn kỳ cục là xứ nào mà có các cửa hàng như Starbucks hay là McDonald's thì mới là văn minh, và hai nước mà cùng ăn McDonald's thì khó mà gây chiến với nhau. Vì cái sự ngây dại đó, tổ hợp Formosa hay các cái công ty thi công của ngoại quốc đó, có thể gây chiến với mưu sinh Việt Nam trước sự thờ ơ của thiên hạ. Mà người nông cạn hoặc gian manh đó thì gọi đó là cái giá của công nghiệp hóa và toàn cầu hóa theo cái lối là phải chọn giữa cá và thép. Cho nên tôi nghĩ rằng cuộc tranh luận chống toàn cầu hóa tại các nước dân chủ Tây Phương đó, thật ra lại là cái điều có lợi cho các cái nước nghèo, thưa cô.
Dạ, từ 20 năm nay, thính giả của chúng ta đã quen với cái lối nhìn đầy nghịch lý của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Nhưng thưa ông, William xin được đề nghị ông đi từng bước thật chậm để giải thích ra chuỗi lý luận hơi lạ lùng này ạ.
Dạ thưa, từ đã lâu rồi, giới kinh tế đều hiểu và đồng ý rằng sinh hoạt ngoại thương đã có đem lại lợi ích cho kinh tế quốc dân. Khi các nước được tự do buôn bán với nhau đó thì quy luật cạnh tranh nó vận hành khiến cho nhà sản xuất thường xuyên phải cải biến năng suất và tìm ra cái lợi thế tương đối là sản xuất cái gì với những nguyên nhân vật liệu và kỹ thuật nào là tối hảo để có thể xuất khẩu ra ngoài với cái giá rẻ nhất. Nếu mà ngần ấy nhà sản xuất và quốc gia đều tính toán theo cái quy luật tự do đó, thì kết quả chung đó là người dân xứ nào cũng có cơ hội mua hàng rẻ, nhờ đó lại dư tiền để mua sản phẩm hay là những dịch vụ khác. Mà nếu mà các nhà sản xuất đều cải thiện năng suất thì sinh hoạt ngoại thương sẽ nâng cao sản lượng kinh tế lẫn lương bổng công nhân, cho nên kết cuộc đó thì mọi người đều có lợi. Từ đó người ta mở rộng việc giao dịch giữa các nước với nhau và dẫn tới cái hiện tượng toàn cầu hóa. Nhưng mà cái kết quả tốt đẹp ấy đó nó chỉ thấy trong lâu dài, mà nó lại còn che khuất một cái thực tế kinh tế là nhiều nhà sản xuất không cạnh tranh nổi nên phá sản hoặc là phải đổi ngành, và công nhân thì chẳng thể cải tiến được tay nghề, có khi thất nghiệp hoặc là phải đi tìm việc có lương thấp hơn. Tình trạng này đó nó càng gia tăng theo đà tiến hóa quá nhanh của khoa học và kỹ thuật sản xuất. Vì vậy đó, kết quả tích cực của toàn cầu hóa nó cũng có mặt trái là nhiều vấn đề xã hội chìm sâu ở bên dưới. Thì trong các cái cuộc bầu cử tại Mỹ hay là tại các nước tiên tiến khác đó, thì cái thành phần bị thiệt thòi vì tự do mậu dịch mới oán trách cái tính chất bất công của toàn cầu hóa, và họ phản ảnh điều ấy đó khiến giới lãnh đạo phải chú ý và cải sửa. Cái điều đáng lo đó là phản ứng thái quá có thể dẫn tới chủ trương bảo hộ mùa dịch đầy bất lợi cho các nước nghèo, thưa cô.
Dạ, chúng ta bước qua hoàn cảnh của các nước nghèo hay chưa phát triển như Việt Nam. Thưa ông, trên diễn đàn này từ 3 năm trước, ông dự đoán là việc Trung Quốc bước lên trình độ sản xuất cao hơn với lương bổng đắt hơn có thể tạo cơ hội cho các nước đang phát triển như Việt Nam, Bangladesh hay Miến Điện tiếp nhận đầu tư từ các nước tiên tiến để phần nào thay thế vai trò công xưởng toàn cầu của Trung Quốc và nhờ đó thì tiếp thu được công nghệ và kỹ thuật hiện đại hơn. Bây giờ cuộc tranh luận chống toàn cầu hóa hoặc việc Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP lại gặp trở ngại tại Hoa Kỳ. Nó có làm thay đổi triển vọng đó cho Việt Nam hay không, thưa ông?
Dạ thưa rằng từ năm ngoái đó tôi đã cho rằng chưa thể thấy cái Hiệp ước TPP thành hình trước năm 2017. Và cái cuộc tranh luận hiện nay đó, nó lại có cái phần tích cực của nó. Tôi xin được giải thích đấy. Thứ nhất là thưa cô, các nước công nghiệp hóa đã lầm lớn trong cái việc cải cách kinh tế theo quy luật tự do sau khi đã có chế độ dân chủ rồi. Thì họ đã có dân chủ từ trước, họ mới hạ thấp cái vai trò của chính trị và tưởng rằng mọi quốc gia khác đều sẽ thịnh vượng khi đổi mới kinh tế theo quy luật thị trường mà họ chẳng lý gì đến cái tình hình chính trị của từng nước. Thì ngày nay chính là nền dân chủ của họ mới cảnh tỉnh dư luận rằng kinh tế thị trường hay toàn cầu hóa không nhất thiết dẫn tới phát triển hài hòa và bền vững. Sự thật thì kinh tế không quyết định chính trị mà ngược lại, chính trị mới cho phép người ta thấy ra và cải sửa những sự bất toàn của chính sách kinh tế. Vì vậy đây dù cuộc tranh luận về toàn cầu hóa hiện nay đó, dù rằng là nó có những cái biểu hiện cực đoan thái quá nhưng mà cũng lại có những cái điểm tích cực, thưa cô.
Dạ, thưa ông, điểm tích cực đó là gì? Và một cách cụ thể, khi bước qua hoàn cảnh của các nước đang phát triển thì cuộc tranh luận về những tiêu cực của toàn cầu hóa tại các quốc gia Âu Mỹ có lợi gì cho các nước nghèo ạ?
Dạ thưa, điểm tích cực đó của cuộc tranh luận này đó là làm sáng tỏ một sự thật là chính trị dân chủ mới góp phần quyết định cho phát triển kinh tế. Cụ thể là 20 năm về trước, Hoa Kỳ đã tái lập băng rào và muốn Việt Nam tiếp tục đổi mới kinh tế, nhưng mà lại lầm tưởng rằng đổi mới kinh tế sẽ dẫn tới thay đổi chính trị cho dân chủ hơn. Sự thật thì kinh tế Việt Nam có đổi mới mà chính trị thì không, và hậu quả là chế độ độc tài đã khai thác cái quy luật thị trường cho thiểu số ở trên, và họ xây dựng cái hệ thống tư bản nhà nước cho tay chân và thân tộc. Và người ta có nêu vấn đề khi mà dân chủ và nhân quyền bị chà đạp nhưng mà không tạo ra sức ép cần thiết cho cải cách chính trị vì tưởng rằng kinh tế phát triển sẽ giải phóng chính trị là chuyện không hề có sau 30 năm đổi mới. Thế thì trên bình diện kinh tế đó, các doanh nghiệp Tây phương và làm ăn trong cái môi trường đó thì họ chỉ than phiền khi quyền lợi của họ bị xâm phạm và họ đòi hỏi sân chơi bình đẳng cho giới đầu tư chứ họ vẫn lặng thinh khi môi sinh Việt Nam bị hủy hoại, xã hội bị băng hoại và nhân quyền bị đàn áp. Và cái chuyện đấy nó cũng đã từng xảy ra tại Trung Quốc hay nhiều sự độc tài khác. Vì vậy ta thấy ra hai tầng bất cập trong các nước giàu đó, thì toàn cầu hóa đem lại lợi ích cho thiểu số kinh tế ở trên và thiểu số ấy lại hợp tác với lại thiểu số chính trị trong các nước nghèo để khai thác thành phần lao động ở dưới, trong khi môi sinh bị hủy hoại đã mà chẳng ai lên tiếng phản đối hết. Thì cái sự im lặng trước thảm họa môi trường tại các tỉnh miền Trung của Việt Nam đó cũng là một cái bất toàn của toàn cầu hóa.
Dạ thưa, nói đến môi sinh hay quyền lợi lao động, thưa ông, Hiệp ước TPP có quy định về nhu cầu bảo vệ lao động và môi trường. Liệu rằng điều đó có lợi cho Việt Nam hay không ạ?
Dạ thưa, cái điều đó nó chỉ có lợi khi mà Việt Nam có dân chủ với quốc hội có thực quyền để nhân những cái điều khoản của TPP đấy mà cải sửa lại nhiều tệ nạn đầy rẫy của mình. Thật ra thì các nước tiên tiến và các định chế quốc tế yểm trợ phát triển đều nhân danh chủ quyền quốc gia mà cho rằng từng nước sẽ phải tự nhiên chấp hành những cái cam kết đó. Nhưng mà nếu mà các nước đó không tuân thủ sự cam kết đó thì họ làm được gì? Nhưng mà khi thì họ sẽ chỉ than phiền về hình thức với cái ngôn ngữ ngoại giao mà thôi. Chẳng hạn như là các báo cáo kinh tế, quỹ tiền tệ quốc tế, ngân hàng thế giới hay là các ngân hàng phát triển địa phương không hề nhắc tới dân chủ chính trị hoặc là bất công xã hội vì coi đó là chuyện nội bộ của các nước. Cho nên cái việc giải trừ tham nhũng hoặc là phát huy công bằng đó, nó không thể có kết quả. Cái ưu tiên của thiên hạ đó, chúng ta phải thấy ra rằng là đó là tạo sân chơi bình đẳng về đầu tư cho yêu cầu hợp tác kinh tế hơn là cải cách chính trị để quốc gia có sân chơi bình đẳng cho mọi người dân ở trong nước. Và nếu mà không cải cách chính trị cho dân chủ hơn thì kinh tế không thể phát triển bền vững. Chúng ta không quên rằng trong các nước đang phát triển ngày nay đó thì chỉ có hai quốc gia là Nam Hàn và Đài Loan đã bước vào khối công nghiệp hóa và trở thành quốc gia giàu có là vì họ đã tiến hành dân chủ cùng với lại phát triển kinh tế. Các nước khác thì chưa và vẫn chỉ thuộc vào loại có lợi tức trung bình thấp, mặc dù có tham gia vào tiến trình toàn cầu hóa và được xoa đầu khen tốt, thưa cô.
Dạ, như vậy phải chăng toàn cầu hóa đang bị chống đối tại các nước dân chủ vì đi ngược với trào lưu dân chủ, trong khi toàn cầu hóa lại được nhiều nước độc tài đề cao vì họ tưởng rằng chỉ cần áp dụng kinh tế thị trường là đủ. Thưa, có phải như vậy không ạ?
Dạ thưa, đúng như vậy đấy. Chúng ta đều thấy rằng kinh tế thị trường và tự do mậu dịch có đem lại lợi ích kinh tế cho các nước, nhưng mà không giải quyết được mọi vấn đề. Các nước dân chủ quên hẳn cái sự kiện ấy mà lại còn tiến xa hơn, tức là họ phó thác cho các cơ chế quốc tế hay là siêu quốc gia lấy nhiều quyết định kinh tế cho các quốc gia hội viên, mà ngày nay thì họ mới bị chống đối. Khi nhìn theo khía cạnh nào đó thì toàn cầu hóa bị đả phá vì đi ngược với dân chủ và tạo cơ hội cho một thiểu số ưu tú trong nước, trong các cái nước giàu đó, lấy những quyết định cho toàn khối và toàn dân và gây ra bất công. Thì cái hiện tượng ấy nó đã xảy ra trong Liên hiệp Âu Châu, khiến như nhiều nơi nghi ngờ Âu Châu cả toàn cầu hóa và cả kinh tế tự do, và vụ khủng hoảng của toàn cầu hóa nó xuất phát từ đó. Khi mình nhìn vào các quốc gia đang phát triển, ta cũng thấy một cái chiều hướng tương tự, đó là các định chế phát triển quốc tế hay là khối công nghiệp hóa, chỉ cần các quốc gia này cải cách kinh tế rồi áp dụng chính sách thuế khóa hối đoái hay là thương mại đáp ứng yêu cầu hợp tác kinh tế, mà bất kể tới nạn bất công xã hội, họ coi cái đó là bất ổn chính trị đó, thiểu số có quyền và có tiền mà làm nên việc cho doanh nghiệp quốc tế đó, thì được đề cao là có tinh thần đổi mới. Khi về thực chất thì đấy là thiểu số ra sức trục lợi nhờ chế độ độc tài và tham ô. Trung Quốc và Việt Nam đã từng được quốc tế ngợi khen như vậy, trong khi môi trường sinh sống và cả cái quyền sống của người dân đó không hề được chính quyền của hai xứ này tôn trọng. Và 30 năm sau cải cách kinh tế thì chế độ độc tài chính trị lại càng được củng cố nhờ có thêm phương tiện kinh tế. Cho tới khi quần chúng lầm than nổi dậy đó thì thiên hạ lại ngạc nhiên được cục.
Dạ, Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do cùng Nguyên Lam xin cảm tạ kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa về bài phân tích bất ngờ hôm nay ạ.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây kết thúc. Toàn ban cùng Thanh Trúc xin chào tạm biệt.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.